Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ mà là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và đặc biệt là các bạn trẻ, đêm qua anh chị em và các bạn có coi đá bóng không? Có không? Có. Hôm qua là chúng tôi ở đây cũng tham gia cho nó vui, mấy cha con nằm coi với nhau, và từ 10 giờ đến 12 giờ là xong một trận giữa Nga và Ả Rập Xê Út, và kết quả là mấy không? 5-0. Ủa, có mấy bà mấy chị cũng hàng 5-0 cũng fan hâm mộ. Nga thì thắng 5-0, Ả Rập Xê Út thì chả được trái nào. Một trận khai mạc mà chúng ta thấy là cán cân nó không được cân bằng lắm, một bên thì quá mạnh, một bên thì quá yếu. Tôi thấy một bên thì cao to, người mà cao nhất là 1m95, còn người lớn tuổi nhất cũng là bên Ả Rập Xê Út là thủ môn là 43 tuổi. Thì thưa anh chị em, cán cân nó không cân bằng cho nên là coi nó vẫn không hứng thú lắm, phải không? Phải chạy qua chạy vô. Mà chúng tôi thì lại vốn có lòng thương xót, cho nên cứ thấy bên nào yếu thì đứng về phe bên đó. Cứ thấy bên nào yếu nó sắp tới được, cố lên, nó lại không đá được, lại tức. Còn bên kia nó thắng thì không vỗ tay, lại khái như thế. Mình phải bênh người yếu, bênh người cô thế cô thân, cứ bắt cái kèo dưới thôi. Và chúng ta thấy rằng Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay, ngày cũng mời gọi là cả thế giới trong một tháng bóng đá thế giới World Cup 2018, thì ngài mong ước rằng bóng đá là dịp để cho người ta được gặp gỡ, giao lưu, cởi mở với nhau. Những khác biệt về văn hóa, khác biệt về ngôn ngữ, về chủng tộc xóa đi, vì thể thao không có biên giới. Thể thao là nơi mà người ta hòa mình với nhau để làm sao chơi thật đẹp, chơi thật hay, cho thật khỏe, cho thật tốt, chứ còn không có hơn thua một cách gọi là máu lửa, không có hơn thua một cách là phải thắng cho bằng được với bất cứ giá nào, dù rằng dùng những tiểu xảo hay là dùng những thủ đoạn không được chính đáng. Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta như vậy. Còn tôi thì vẫn tha thiết mời gọi anh chị em trong suốt tháng này, chúng ta cầu nguyện cho việc mà đi coi bóng đá đừng có bị dính vào máu mê cờ bạc là cá độ bóng đá. Như tôi thấy một số em bảo thưa cha, cứ cá độ như thế này có được hay không, là hai bên bắt đội nào thắng, bên bắt đội thắng thì được đọc 50 kinh mân côi, còn bên nào thua thì được đọc một tràng chuỗi lòng thương xót, được không? Được không? Nếu mà anh chị em làm được vậy thì nhất trí, hallelujah. Chị em mở cái quạt cao lên, mở cái quạt cao lên. Ai mà không có quạt thì chúng ta có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị em cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số tháng 6 chủ đề là yêu thương. Hallelujah. Hallelujah. Mà nếu mà như vậy thì xã hội này nó đẹp lắm. Nếu mà như vậy thì mọi người nhìn nhau nó vui lắm. Thì anh chị em không còn có những ý nghĩ độc ác xấu xa trong đó. Mà Chúa bảo trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu mình nhìn một người mà có ý xấu trong lòng, dù chưa biến thành hành động, nhưng mà cái ý xấu đó, cái lòng ham muốn đó thì đã là có tội rồi. Chúng ta đi coi bóng đá, mình với một cái ý tốt lành, không có một ý đồ gì xấu xa, chúng ta đến với lòng Chúa thương xót với một ý tốt lành, không có một ý gì xấu xa. Còn nếu anh chị em đến, cho dù là ở ngoài đời là bóng đá, mà mình đến mình coi với một ý đồ xấu là máu mê cờ bạc, với một ý đồ xấu là ham mê để trục lợi, thì cũng đã thành tội rồi. Rồi mình vào trong đạo, mình đến với lòng Chúa thương xót. Hôm nay chị em đến rất đông như thế này, mà mình có một cái ý xấu là tôi đến đây để tôi cũng trục lợi, tôi đến đây để tôi cũng kiếm lợi, tôi đến đây để tôi cũng kiếm danh, tôi đến đây để tôi cũng tìm danh, tìm lợi, tìm quyền, thì như vậy ta đã là phạm tội rồi. Cho nên anh chị em tập làm sao để cho cái đầu mình nó thật là trong, thật là sáng. Chúa bảo rằng là con nhìn người ta mà con ham muốn thì con đã phạm tội rồi. Mà nếu cái gì nó gây cớ cho con mà phạm tội thì chặt nó đi. Cái gì mà gây cớ cho con phạm tội thì chặt nó đi. Anh chị em cầm cái quạt chặt thật mạnh vào, dứt khoát. Nếu mà tay con làm cớ cho con phạm tội thì vừa làm vừa nói, giơ cao lên, chặt nó đi, giơ cao lên. Nếu tay chặt sớm quá, máu lửa quá, trọng tài chưa thổi còi đã đá bóng rồi. Từ từ trọng tài phải thổi còi mới được đá bóng. Phạt đền mà chưa thổi đá bóng là sai rồi, giơ lên. Nếu tay con làm cớ cho con phạm tội thì hãy, nếu chân con làm cớ cho con phạm tội thì hãy, nếu cha Long làm cớ cho anh em phạm tội thì hãy. Đúng luôn chứ không có sai gì cả. Chặt luôn, có lôi thôi gì. Cha cũng, sơ cũng. Ủa đây để nó giữ chưa. Bây giờ sơ đến đây đi lễ sợ rồi. Thầy cũng, cha thầy sơ cũng. Nếu mà làm cớ cho người khác vớ phạm vì người do dân hồn nhiên đơn sơ thánh thiện lắm, họ đến đây họ chỉ mong thấy được những cái điều tốt lành. Mà ai mà đến đây mà làm cớ cho những người đến với lòng Chúa thương xót, nhớ lên, làm cớ cho những người có lòng đến với người có lòng thương xót mà bị vớ phạm thì cứ, ai mà đến đây tìm danh tìm lợi mà không phục vụ cho lòng thương xót Chúa thì, ai mà đến đây chỉ có mưu cầu quyền lực để tô son điểm phấn cho mình, để mong cho mọi người biết đến mình thì cứ, thấy đã không? Đã không? Anh chị em thấy mà khi mình đến với lòng Chúa thương xót, mình phải dứt khoát như vậy. Vì Chúa nói là phải móc, phải bỏ, phải chọc thế đi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu mà tay làm cớ mà chặt nó đi thì chúng ta ở đây ai còn tay không? Nếu mà chân mà cứ phạm tội thì chặt nó đi, còn ai đứng được không? Nếu mà mắt mà phạm tội, mắt cứ lâm la lâm lét, lườm lườm lâm la lâm lét, có ý đồ xấu thì móc nó đi, còn ai còn có nhìn thấy gì nữa không? Không. Chắc chắn là nếu mà hiểu theo nghĩa đen thì tất cả chúng ta đều là phế nhân hết. Tay cũng bị chặt, chân cũng bị chặt, mắt cũng bị móc, đầu cũng bị cắt thì còn sống thế nào được. Nhưng Chúa muốn nói với chúng ta đó là gì? Cái sự dứt khoát với điều xấu. Thấy điều xấu, biết là điều xấu thì phải, thấy là điều không hay, thấy là điều không tốt thì phải, chứ không có dây dưa. Phải dứt khoát, rõ ràng, không có dây dưa. Nếu mà chúng ta cứ dây dưa, nếu mà chúng ta giải quyết mọi việc mà nó không dứt khoát, cứ giải quyết nửa chừng, lấp la lấp lửng, nửa chừng, cái gì cũng nửa chừng xuân, đi đọc kinh cũng nửa chừng xuân. Nào anh chị em lại bắt đầu nửa chừng xuân nhé. Đi đọc kinh cũng nửa chừng xuân, rồi đi vào nhà thờ cũng nửa chừng xuân, rồi đi tu cũng có. Đi tu mà còn bắt cá hai tay, mà còn ham hố tiền tài danh lợi chức tước, như vậy là nửa chừng xuân. Mà nửa chừng xuân thì cứ việc chắc nó đi. Mọi việc trong gia đình chúng ta cũng vậy. Anh chị em trong nhà phải giải quyết việc nào là rốt ráo việc đó, phải dứt khoát. Đôi khi chúng ta phải đứt ruột cũng phải chặt nó đi. Thằng con nó hư đốn, đứa cháu nó hư hoại mà nói không nghe, không có thể cứ chiều chuộng nó được, mà đôi khi phải chặt nó đi, phải có biện pháp cứng rắn với nó. Biện pháp cứng rắn không phải là vì mình ghét bỏ gì. Chúa bảo chúng ta chặt bỏ cơ thể mình, không phải mình ghét bỏ cơ thể của mình, nhưng là để cho mình phải có cái gì, làm cái gì phải dứt khoát cái đó. Mình mà làm nửa chừng xuân thì thà đừng làm. Mình làm nửa chừng xuân như vậy thì nó không giải quyết được cái vấn đề gì đâu, thưa anh chị em. Cho nên đôi khi không phải là mình cứ chiều con mình, cứ chiều ông cha, cứ phải cung phụng ông cha, cứ phải sợ ông cha mất lòng, cứ phải sợ ông cha ông ấy buồn, rồi lúc nào cũng cung phụng đầy đủ mọi thứ vật chất. Mà Đức Cha Long, người phụ trách về loan báo tin mừng của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nói rằng đôi khi những người giáo dân không có dứt khoát mà cứ nửa chừng xuân chiều chuộng các cha quá đáng, cung phụng vật chất cho quá nhiều, thì vô hình chung mình đã làm cho các cha đó bị hư đi. Và như vậy thì phải chặt đi thôi, không có thể được. Cho nên nếu anh chị em thấy chúng tôi làm cái điều không đẹp, không hay, không tốt, thì anh chị em cứ phải mạnh dạn mà đóng góp, mạnh dạn mà chia sẻ, để chúng tôi biết được rằng là mình cần phải chặt bỏ cái gì. Chặt bỏ những cái mà nó làm cho người giáo dân bị hư đi, bị vấp phạm, thì phải chặt nó đi. Rồi mình ở trong gia đình của mình cũng vậy. Nếu con cái trong gia đình, con cháu trong gia đình mà nó làm điều không hay, không đúng, thì ông bà, cha mẹ khuyên bảo, khuyên lên, nhắc nhở, rồi nhẹ mà không ưa, không chịu, thì đến lúc cũng phải dùng biện pháp mạnh mà chặt nó đi. Rồi trong công ăn việc làm cũng vậy. Đôi khi mình đến, mình con người là người có trách nhiệm, người có quyền lực để giải quyết vấn đề, mà mình không giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn, mình giải quyết vấn đề nửa chừng xuân, có khi mình giải quyết như vậy không được, rồi người ta sẽ cho rằng mình là người móc ngoặc, mình là người nhận hối lộ, mình là người nhận tiền, mình là người mà tham nhũng, một cách đó là không chịu giải quyết vấn đề một cách rốt ráo, mà nửa chừng xuân lấp la lấp lửng, rồi cuối cùng cái hậu quả nó còn tệ hại hơn là không giải quyết, hậu quả nó còn tệ hơn nữa, và mình thì bị mang tiếng là móc ngoặc, là ham tiền, là ham lợi, là ham danh, coi chừng mất cả chức, mất cả quyền vì cái tội không dám dứt khoát giải quyết vấn đề cho nó rốt ráo, vì ích nước lợi dân, vì cộng đồng, vì mọi người, vì lợi ích chung. Cho nên Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, để những người có trách nhiệm phải có quyền thì đi với trách nhiệm. Chúa trao cho mình cái quyền hành, Chúa ban cho mình cái quyền, và đi kèm với cái quyền đó là cái trách nhiệm. Mình phải để cho lời Chúa soi sáng cho mình biết cách giải quyết vấn đề như thế nào với chính bản thân mình. Mình có quyền và có trách nhiệm trên chính bản thân mình. Tôi có quyền nhận hối lộ và có quyền không nhận hối lộ, đúng không? Tôi có quyền nhận quà cáp và có quyền từ chối quà cáp, đúng không? Cho nên tôi đã có quyền trên thân xác của tôi thì tôi cũng có trách nhiệm trên thân xác của tôi là phải làm sao cho cái thân xác này là nơi mà lòng thương xót Chúa ngự trị, là nơi để ba ngôi Thiên Chúa ngự trị, chứ không phải là nơi để mà quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị nó chiếm đoạt hết, nó làm cho tôi không còn biết giải quyết vấn đề cho rốt ráo, cho đến nơi đến chốn. Thưa anh chị em, đấy là điều mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Và khi mình đi theo Chúa thì như là tiên tri Elia trong bài đọc một anh chị em nghe, là người mà Chúa ban cho có nhiều cái quyền, trong đó có việc mà cầu khẩn, rồi lửa bởi trời xuống thiêu đốt của lễ, trong khi đó 450 sư sãi, thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải, thầy bói, đủ thứ thầy hết, rào gào thét lên mà của lễ vẫn không được chấp nhận, chẳng có lửa nào bởi trời mà xuống đốt của lễ. Rồi từ đó thì những người đó họ quay trở về với Chúa, từ vua đến người dân quay trở về với Chúa. Nhưng thưa anh chị em, họ chẳng phải lúc nào họ cũng quay về với Chúa đâu. Người đi loan báo lời của Chúa, người đi loan báo lòng Chúa thương xót, đôi khi phải gặp những đau khổ, phải gặp những thử thách, phải những lúc đắng lòng, đắng cay, đắng đót lắm. Thưa anh chị em, toàn là đắng thôi, đắng lòng, đắng cay, đắng đót, đắng gì nữa? Hả? Đắng gì? Đắng gì? Rau đắng mọc sau hè. Ôi trời ơi, bà này răng nó đắng đót thì tới rau đắng. Thì thưa anh chị em, ngôi sứ Elia lúc đó đến núi Horeb là núi của Đức Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông rằng: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa, kìa, Đức Chúa đang đi qua. Và Elia tưởng rằng Chúa thì phải hùng mạnh, Chúa thì phải oai phong lẫm liệt, Chúa thì phải xé trời mà đến, Chúa phải biểu lộ quyền năng vinh quang như thế nào. Ông ấy thấy gió to, bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão, nhưng Đức Chúa không ở trong đó. Mời anh chị em cầm cái quạt lên, cầm cuốn sách lên và nói: không ở trong đó. Gió to, bão lớn xẻ núi, đập vỡ tảng đá, nhưng Đức Chúa không ở trong đó. Nhưng Đức Chúa sau đó là động đất thật là lớn, nhưng Đức Chúa vẫn. Ông ấy tưởng rằng là gió to, bão lớn rồi động đất là biểu hiện của sự hiện diện Đức Chúa, nhưng Đức Chúa sau động đất là núi lửa phun ra ầm ầm, nhưng Đức Chúa cũng. Nhiều lần chúng ta vẫn đi tìm Đức Chúa, vẫn đi tìm lòng Chúa thương xót ở trong vinh quang của trần gian, nhưng lòng thương xót không. Chúa, Chúa không ở trong những cái vinh quang của thế trần. Rồi anh chị em chạy đến tìm lòng thương xót Chúa nơi những người có tiền, có danh vọng, có quyền lực, nhưng Chúa. Rồi anh chị em chạy đến tìm Chúa ở khách sạn 5 sao, ở hotel, ở những cuộc tiệc tùng thật là ngon, những nơi chơi thật là sang trọng, nhưng Chúa. Rồi anh chị em chạy đến những người có quyền lực của thế gian này, hét ra lửa, nhưng Chúa. Rồi anh chị em chạy đến với những chỗ thật là xa hoa, lộng lẫy, nhưng Chúa vẫn. Bây giờ tìm Chúa ở đâu bây giờ? Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ? Tìm đâu bây giờ, thưa anh chị em? Vừa nghe sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang, thì thấy Chúa. Thì thấy Chúa. Thì thấy Chúa. Ông ấy tìm ở nơi động đất thì Chúa. Trong núi lửa thì Chúa. Trong gió bão thì Chúa. Và trong gió hiu hiu thì Chúa. Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, chúng ta biết rằng Chúa không thích cái gì xa hoa, lộng lẫy, quyền lực, vinh quang, tất cả những gì thuộc về trần gian, mà những gì trần gian cho là đẹp, là sang, là trọng, không hề có Chúa trong đó. Rồi người Do Thái cũng vậy, họ đi tìm một Thiên Chúa ở trong cung điện nhà vua, Chúa không ở trong đó. Rồi người ta đi tìm Chúa ở lầu son gác tía, Chúa vẫn không ở trong đó. Mà Chúa sinh ra ở đâu? Ở đâu? Hát khen. À, trong hang đá thì Chúa, máng lừa thì thấy. Và chúng ta đến với giáo điểm tin mừng nghèo nàn này thì thấy Chúa ở đây chứ ở đó gì nữa. Chúa đang ở đây, Chúa ở cái nơi nghèo hèn này, Chúa ở cái nơi mà anh chị em ngồi xếp lớp chen chúc chật chội như thế này, Chúa ở nơi mà anh chị em phải phá tất cả những cái hàng rào ra, không còn hàng rào nữa, để bên này Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, ở bên đầu bên này, đầu bên kia, không còn ngăn cách bởi những hàng rào nữa. Và Chúa ở trong đó, Chúa ở những cái nơi mà mình không mong, không đợi, không chờ, Chúa ở những cái nơi mà mình không tìm, không kiếm, còn những nơi, những người mình mong, mình đợi, mình chờ, mình tìm kiếm thì Chúa không ở trong đó. Và Elia nói thế nào? Elia, Chúa hỏi Elia, ngươi làm gì ở đây? Elia bắt đầu nói, anh chị em nghe cái giọng này thì biết là giọng vui hay buồn, giọng hờn hay dỗi. Ông thưa, lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con. Vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Vui hay buồn? Hờn hay dỗi? Vừa hờn vừa dỗi. Chúa coi, Chúa bảo con đi làm cái này, Chúa bảo con đi làm cái kia, mà người ta có nghe đâu. Người ta dẹp hết cái gì là của Chúa rồi, hơn nữa người ta tiêu diệt hết các ngôn sứ, chỉ còn sót lại có một mình con thôi. Và bây giờ một mình con thì họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Đó là số mạng của các ngôn sứ, đó là số mạng của những người đi loan báo tin mừng, đó là số mạng của những người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Hôm nay chúng ta dâng lễ 100 ngày để cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, cha chung của giáo phận Sài Gòn, mà là ông nội của giáo điểm tin mừng. Chúng ta vẫn gọi tiếng thân thưa, ông nội ơi, ông nội ơi. Đúng 100 ngày, ông nội vẫn lỗi hẹn với chúng ta, không đến để dâng lễ Chủ nhật Phục sinh và đại lễ lòng thương xót như đã hẹn hò với nhau. Một người dấn thân cho lòng Chúa thương xót, một người bảo vệ con cái của lòng Chúa thương xót, một người dám đứng mũi chịu sào để cho giáo điểm tin mừng này là nơi mà mọi người được đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót và thực hành lòng Chúa thương xót. Con người ấy đã phải chịu bao nhiêu điều nọ tiếng kia. Đức Tổng nói, lòng ơi, thôi cứ làm đi, nó nói gì kệ nó. Đấy là Đức Tổng bảo tôi, họ nói gì kệ họ, cứ làm đi, đừng sợ, cứ làm đi. Mặc dù Đức Tổng bị biết bao nhiêu là những mũi tên nó chĩa vào, nó nhắm, nó bắn đủ mọi thứ, chỉ có một mình thôi. Như là Elia trốn lên núi cao, chui vào hang sâu, Đức Tổng đơn thân độc mã đến với giáo điểm tin mừng này và chấp nhận làm cái khiên che để cho con cái lòng Chúa thương xót được đến đây, và chấp nhận bị điều nọ tiếng kia biết bao nhiêu cái cực lòng. Mà có lẽ bây giờ trên thiên quốc, nếu Chúa cho Đức Tổng hưởng hạnh phúc trên thiên quốc, thì Đức Tổng sẽ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết những gì người ta đã đối xử với mình, những gì mà người ta trong bóng tối người ta đã đối xử với mình như thế nào, thì bây giờ trong ánh sáng của lòng Chúa thương xót, Đức Tổng thấy hết. Và cuối cuộc đời, Thánh Faustina bảo chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Cho nên Elia nói rằng là người ta đã ruồng bắt con và chỉ còn có một mình con sống sót thôi mà nó cũng không tha đây nè. Những người đi theo lòng thương xót Chúa, đôi khi chúng tôi cảm nhận cái điều đó. Người ta truy lùng mình đến tận đây mà vẫn không tha đi. Người ta tìm mọi cách để người ta phải tiêu diệt những người mà như Elia dám nói sự thật về tin mừng, về lòng thương xót của Chúa. Mà Elia cảm nhận được cái điều đó. Và Chúa nói với Thánh Faustina rằng những người đi loan báo lòng Chúa thương xót thì cái thân phận là khó khăn, thử thách là phần số của người ấy, còn vinh quang thì mới thuộc về Thiên Chúa. Và dám chấp nhận như vậy thì chấp nhận như thân phận của Elia, là chỉ còn một mình sống sót mà nó cũng truy lùng tìm giết cho bằng được, rồi trốn vào trong cái núi đó, một mình ở trong đó, mà tưởng rằng Chúa hiện diện ở trong quyền lực, trong gió, trong bão, trong lửa, trong sấm sét, để mà thị uy, để mà ra oai, để mà cho những người chống đối phải sợ, phải kinh, phải khiếp. Nhưng chẳng thấy đâu cả. Chúa ơi, Chúa đi đâu mất rồi? Tại sao Chúa để nó lùng bắt con, còn một mình con sống sót mà nó cũng không tha, mà Chúa lại chả hiện diện ra? Chẳng thấy bão bùng, sấm chớp, quyền lực gì cả. Đến lúc gió hiu hiu, cái là gió nhẹ yếu nhất, trong cái yếu ớt nhất, trong cái nhẹ nhàng nhất, thì Chúa ở đó là sao? Người ta bắt nạt thì làm sao đây Chúa? Đấy thân phận của những con người mà đi theo lòng thương xót Chúa, như Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô và như anh chị em của chúng ta, mãi mãi là như vậy. Và Chúa bảo rằng là những người ấy sẽ không thấy được vinh quang lòng Chúa thương xót tỏ hiện trong cõi đời này đâu, nhưng trong cõi đời sau mới thấy được cái điều đó. Còn bây giờ thì chỉ thấy đắng cay, đắng đót và đắng, ba cái đắng, đắng cay, đắng đót và đắng lòng. Trong cái đắng đó, cái đắng lòng là cái xót xa nhất, đắng cay, đắng đót và đắng lòng. Chỉ gặp được như vậy thôi trong cuộc đời này. Nào anh chị em đã nghe rõ chưa? Rõ chưa? Nào bây giờ ai còn dám mạnh dạn đi theo lòng Chúa thương xót thì hét to lên nha. Ai mạnh dạn đi theo lòng Chúa thương xót thì hét lên. Anh chị em có mạnh dạn, có dám đi theo lòng Chúa thương xót không? Anh chị em có dám chấp nhận đau khổ không? Anh chị em có chấp nhận thử thách không? Anh chị em có chấp nhận đắng cay, đắng đót và đắng lòng không? Hallelujah! Đức Tổng nghe vậy chắc sướng. Bà chị tôi trong ngày hôm nay dỗ một mãn tang. Suốt cuộc đời của chị cũng có cứ đi theo lòng Chúa thương xót. Lặng lẽ nơi này, chỗ nào có lòng thương xót thì chị ấy cứ lặng lẽ đến. Và rồi chị cũng lặng lẽ đi và lặng lẽ về. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, cũng đừng tìm cái gì cao sang, đừng tìm cái gì lộng lẫy, đừng tìm cái gì xa hoa, đừng tìm cái gì nguy nga, vì Chúa không có ở trong đó. Như Elia đã cho chúng ta thấy, không có trong gió bão lửa, mà chỉ ở trong gió hiu hiu mà thôi. Và khi ông ấy nói như vậy rồi, Chúa có bảo thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi có không? Không, Chúa không có an ủi để mà xoa dịu. Thôi con à, ơi con ơi. Giống như là những người mẹ, những người bà, ta bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cứ nói dẫy dẫy lên một tí là ôi tội nghiệp quá, ôi. Cứ hơi một tí thì thương, hơi một tí thì khóc, hơi một tí thì mủi lòng. Không có làm cho nó trưởng thành lên được, mà chỉ làm cho nó sống bám vào mình, nó ỷ lại vào mình, và đôi khi là nó không lớn lên được. Cho nên Chúa bắt Elia phải chịu những đắng cay, đắng đót và đắng lòng đó. Chúa mời gọi anh chị em đi theo lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng phải chịu cái điều đó. Để làm gì thưa anh chị em? Để chúng ta thấy được rằng là đây mới là con đường đúng. Vì Chúa bảo Faustina, con gặp những đau khổ, những thử thách khi con đi loan truyền lòng thương xót Chúa là con đang đi đúng đường rồi. nếu mà gặp những vinh quang, nếu mà gặp những dễ dãi, nếu mà gặp những thoải mái, coi chừng đó là phù vân, coi chừng đó là cạm bẫy của ma quỷ đó. Và Chúa nói, ngươi hãy đi, không có lôi thôi gì cả, đi tiếp. Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ sức dầu phong cho Kha-di-an làm vua Aram. Còn Jehu con của Nimshi, ngươi sẽ xích dầu phong nó làm vua Israel. Elisa con Sô-phát, ngươi sẽ xích dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho người. Chúa ơi, đau quá, chết mất Chúa ơi, Chúa chơi kỳ quá. Chú bảo con đi xích dầu phong vương cho ông này ông kia thì được, bìa chú bảo con đi xích dầu lại cũng cho một cái thằng khác, nó tên là Elisa, và cái thằng đó nó sẽ thay con. Con tưởng con là người bất khả thay à, con tưởng con là ngon à, con tưởng con là bất khả thay à. Đây hình ảnh của một người, chúng ta có nghĩ rằng người ấy sẽ chỉ trong một chốc lát là được thay thế ngay không? Thưa anh chị em thấy không? Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Đang là ở trong một cái vị thế, vị trí quan trọng như vậy, nghĩ rằng là phải đến mấy năm nữa về hưu rồi mới có người thay, đúng không ạ? Ngày là như là 74 phải không? Lúc ngày mất là 74, thì phải một năm nữa là 75 mới làm đơn xin nghỉ hưu, rồi tòa thánh có chấp nhận thì mới được về hưu, mới có người thay. Ấy vậy mà đang đi giữa đường thì Chúa thay luôn, giống như là đá bóng, cầu thủ đang đá ngon, kêu huấn luyện viên ông gọi tít tít tít, số 9 đi vô, số 10 đi ra. Có anh số 9 bực mình, đang đá ngon mà thay ra, tức không? Tức chứ. Elia đang là ngon cơm, vậy mà Chúa bảo đi xích dầu phong vương, phong luôn cho cái thằng Elisa mà nó sẽ là người thay con, tức không? Tức không? Tức không? Tức không? À, tức thì làm gì bây giờ? Mình chỉ có hai cái. Một là mình tức mà vẫn cứ phải làm, hai là mình vui lòng mà đi làm. Anh chị em muốn tức mà làm hay vui mà làm? Vui mà làm hay tức mà làm? Nhưng mà thường thường chúng ta tức mà làm. Chốc nữa cả đoàn đi quét hết nhà thờ, nhặt hết rác cho cha, nhớ không? Nhớ không? Tưởng nay hát lễ xong người cha bảo ca đoàn đi vô, tôi mới gặp anh chị em ca đoàn, tưởng vô ngon lành hôm nay lễ dỗ đức tố tổng giám mục 100 ngày rồi dỗ mãn tang chị, chắc là cha cho nấm xôi, chị bà chết cháu được ăn xôi hai tay hai nắm, bà ơi là bà, hóa ra xôi chẳng có, giò thì không, mỗi đứa cầm cái giỏ, tưởng làm cái gì, đi ra hót rác hết cho cha. Tức không? Tức không? Bây giờ tức mà làm hay vui mà làm? Tức mà làm. Đó thì chị em, chúng ta thấy rằng là mình tức mà làm thì mình chỉ khổ thôi, lượm rắp, cái ông cha lòng, cái ông cha lòng, cái ông cha cả chớn này, cái ông cha vô duyên này, cái ông cha mất hết này, mình cứ lẩm bẩm mình nói thôi, thì mình càng mệt thêm. Vừa tức mà làm thì nó mệt thêm. Còn có như anh cầu thủ, anh ấy đi ra, anh được thay, anh vui vẻ, anh đi ra và anh ấy làm dấu nhân anh cha và con và thánh thần, anh ấy đi vô, anh cười vui vẻ, anh ấy vui mà làm hay tức mà làm? Thì bây giờ anh chị em chốc nữa cả đoàn nhặt rác, cứ lượm một cái rác là hallelujah tạ ơn Chúa, hallelujah tạ ơn Chúa, hallelujah tạ ơn Chúa, vui không?
Vui.
Làm không?
Dạ.
Làm mà vui hay làm mà tức?
Dạ.
Mà vẫn tức thì là kỳ lạ. Đó là con người của chúng ta. Và anh chị em thấy Chúa mời gọi mỗi một người đến với lòng thương xót Chúa, hãy tập một cái điểm thôi. Anh chị em tập một cái điểm là vui mà làm. Nào, cầm cái kịch bản lên, cầm cuốn sách lên. Chúng ta đến đây thì chúng ta đến đây quét rác thì chúng ta đến đây dọn vệ sinh thì mấy bà về nấu cơm cho chồng coi đá banh thì có vui không? Rồi mấy ông chồng hôm nay đi lễ xong về ăn cơm xong xuống rửa bát cho vợ thì rồi xuống quét nhà cho vợ thì rồi chúc mắc màn cho vợ thì rồi quạt muỗi cho vợ thì còn bà vợ mang một ly cà phê ra và làm thêm một nồi cháo gà cho chồng ngồi coi đá bóng thì tôi thấy sướng sướng quá chứ. Bà ông dám xuống rửa chén, ông dám xuống lau nhà thì tôi cũng dám nấu gà cho ông ngồi coi tivi. À, ông có dám hay không? Ông dám xuống rửa chén, ông dám quét nhà thì bà cũng dám giết gà cho ông ngồi coi đá bóng. À, xui không? Xui không? Xui. Cô này cô đã làm cái chuyện đó chưa? Làm chuyện đó chưa? Lên đây. Có vui mà lên hay là tức mà lên?
Dạ cha, vui cha.
Vui, rồi vui thì được cái gì kể mọi người nghe.
Con chào cha, con chào.
Nói vui thì kể mọi người nghe thì cứ chào chào chứ cái gì. Nói hỏi cái gì thì trả lời cái đó, đừng có hỏi một đàng trả lời một nẻo. Đang hỏi có vui không? Dạ con chào cha. Được cái gì kể?
Thưa cha, con vui là vì hôm nay con được lên đây làm chứng cho Chúa.
Đó,
con là Maria Nguyễn Thị Lành, con ở Nghệ An. À, con là bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối là năm 2011 đó. Dạ, ung thư hạch di căn cha. À, thưa cha, là con là trải qua là 13 ca phẫu thuật vì 9 toa hóa chất. Mà giờ con được đến ở giáo điểm Thiên Mừng á, là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là hôm nay là con được một năm là không phải uống thuốc đấy cha. Vì thứ hai là con được ơn thứ hai là
Hallelujah.
Ơn thứ hai của con là có một người ở Nghệ An mà vào đi lễ giao điểm Tin Mừng á, thì có ghé qua nhà con để lên xe về, thì ngồi ăn cơm với con với hỏi là tại sao mà buồn vậy, thì o đó mới kể chuyện là gia đình của o đó là con là chơi bời đố nợ là 500 triệu mà lãi suất là giang hồ, mà đến khi con với cho số điện thoại của cha thì bà đó lại không biết nhắn tin, vì nhờ con nhắn tin cho cha thì con được Chúa thương và chấp nhận là cha đã trả lời tin nhắn. Thì đến khi một tháng sau thì hai ông bà mới điện vào với nói là tạ ơn Chúa 3 năm là con không ăn cơm với cha mẹ mà hôm nay là cháu đã về rồi. Mà giờ thưa cha với thưa cộng đoàn là được một cái vui nhất là giờ gia đình điện vào là nhờ con đi làm chứng cho Chúa, là vì em đã sang Đài Loan làm được 3 tháng mà đã gửi tiền về cho cha mẹ được 3 tháng rồi, là cái ơn thứ hai của con á. Mà
Hallelujah.
Con là người làm phiền cha nhiều nhất thưa cha, là vì tất cả những người có rủi ro là hay điện cho con để nhờ con nhắn tin cho cha. Thì có nhiều hôm con nhắn tin cho cha thì em gái của con nói con là cha cũng là người mà sao phải chỉ nhắn tin cho cha cả đêm á. Thì con mới nói là cha thay mặt Chúa thì Chúa không chớ chấp tội ai. Thì giờ người ta kêu đến chị thì chị mới kêu đến cha thì cha mới cầu nguyện với Chúa, thì chắc là chị vui lòng thì cha cũng vui lòng. Thì cha coi như 1 giờ 2 giờ con cũng hay nhắn cho cha thì cũng được cha trả lời là 80%, thì con biết là con được ơn Chúa rất nhiều. Còn ơn thứ ba nữa của con thì có một người là cùng quê, thì có một đứa con á, là đi Trung Quốc là bị mất là tính năm là 3 năm mà tính tháng là 28 tháng cha nữa. Cùng nhờ con cũng nhắn tin cho cha cầu nguyện, mà chị đó cũng vào đây 2 lần cùng đi xin ơn cha. Mà hôm rồi là con nói với chị thế này, như cháu bị công an bắt hay sao thì chị nói để nhắn tin cho cha cho rõ hơn, thì chị mới nói là
rồi cuối cùng sao?
Dạ bà, nhờ bà nhắn tin cho cha là con của con á, là từ bỏ đi và đi trong tình yêu đương. Thì
tự gì?
Thì từ bỏ đi mà đi trong tình yêu đương cha, là tại vì đi làm ở bên Trung Quốc á, thì là từ là đi luôn. Nhưng mà tạ ơn Chúa là hôm qua hôm trước á, thì chị có nhắn tin cho con là nhờ bà xin cho con lời cầu nguyện để con đi tìm cháu được như sự mong muốn. Thì con có nhắn tin mà cha không trả lời, thì con mới nói là con dạ, con vui nhưng mà con nói là Chúa nhầm, thưa cha là 11 giờ trưa hôm qua là chị có điện cho con là gọi Zalo qua để nhìn mặt là gặp cả con cả chị đó, vì nói là bà có đi lễ thì xin cho con cái lễ.
Đã gặp nhau chưa?
Chúa, thưa cha gặp rồi cha ạ. Thì
rồi Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái người tự do ra đi, đi vì yêu thương á, đi sang Trung Quốc nha. đưa cho bà ấy, bảo bà ấy là gửi sang cho con của bà ấy sang Trung Quốc. Cứ nó về xong rồi nó đi nữa thì bảo nó cầm sang Trung Quốc nha, cầm sang Trung Quốc để loan báo lòng thương xót Chúa cho 1 tỷ người, 1 tỷ người bên đó, nhớ chưa? Một cái máy cho 1 tỷ người nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con lên đấy. Bước.
Con chào cha.
Để to lên.
Con chào cha.
Ê, chào cha. Mày làm chứng mày nói chào cha. Nó to lên. Tên con là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Tên con là Maria Nguyễn Thị Soan ạ. Con ở Đông Na, Hoài Đức, Hà Nội ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi ạ.
Làm gì?
Con ở nhà phục vụ chồng con thôi ạ.
Làm ở nhà phụ chồng. Rồi tối nay con nấu cho gà cho chồng con đá banh không?
Hôm nay con ở giáo điểm tin mừng, đây con không về được ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ vâng, con bỏ Chúa 18 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 38 ạ.
38, bỏ Chúa 18 năm là 20 tuổi thì em đã bỏ Chúa. Và làm sao trong thời gian bỏ Chúa thì con đã làm gì và nhờ đâu con được quay về với Chúa?
Mẹ cha là con lần ý là con cưới xong là con bỏ Chúa luôn ạ. Tại vì thực sự là bố mẹ con, bố mẹ chồng con đi ạ, thì là rất là sùng bên nương đạo Phật đi ạ. Thế cho nên là con đi đâu con cũng phải xin phép bố mẹ chồng. Thì mỗi lần mà con đi lễ thì thực sự là cũng không được ạ. Tại vì là mỗi lần mà đi thì mỗi lần...
Thôi rồi bây giờ đó là những cái khó khăn, mà không phải đó là lý do để mình bỏ Chúa. Anh chị em biết rằng là khi mình không đi lễ vì người ta không cho, mình có thể ở nhà mình giữ lễ được không? Được không? Được. Khi mà con yêu anh đó, bố mẹ có cấm không?
Có.
Rồi con có yêu anh ấy không?
Dạ có.
Tại sao cấm mà còn yêu? Đó, mình thấy không? Mình đi theo Chúa, mình đi theo Chúa, rồi người ta cấm, cấm cái mình bỏ luôn, mình không yêu Chúa nữa. Tại sao con đi theo cái thằng đó? Bố mẹ con cấm mà con vẫn cứ yêu cái thằng đó. Con có theo nó không?
Dạ có ạ.
Đấy, nó, con có bỏ nó không?
Dạ không ạ.
Anh chị em thấy Chúa của chúng ta, Ngài là người mà bị phụ rẫy nhiều nhất, bị bỏ rơi nhiều nhất, bị người ta hắt hủi nhiều nhất, bị người ta là làm cho Ngài bị thất tình nhiều nhất. Thất tình là yêu người ta mà người ta bỏ, người ta không yêu mình, gọi là thất tình. Vì thì Chúa là một người thất tình nhiều nhất trong số những người thất tình. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra mà để con quay về với Chúa sau 18 năm con bỏ Chúa?
Dạ vâng, vì con làm, con xin anh chị em là cho con thuê cái miếng đất đi ạ, để con làm dựng xưởng. Nhưng mà thực sự là các em thì không cho thuê, mà suất của chồng con chỉ có 100 mét. Thế là xong rồi con lại mua thêm 100 mét nữa, thì con chỉ dựng được là có 60 mét. Thế cho nên là ở trên xã, ở trên phường quận ấy ạ, xuống đập nhà con, cắt tất cả sắt nhà con xuống, dựng hết cả bu lông các thứ, y các thứ đập hết. Thế là con mới sang kể với mẹ con, mẹ đẻ con ấy ạ. Thì mẹ đẻ con mới bảo là thôi con ạ, con cứ đi xin Chúa đi, rồi con đi xưng tội chịu lễ, thì là con làm được tất. Thế là xong rồi con cũng nửa tháng sau thì con cũng cũng không nghe đâu, tại vì là con cũng bỏ Chúa lâu rồi. Thế là xong con mới bảo là vâng, để con về con xem đã, để cho con từ từ đã. Thế xong còn lại lần nữa nhà con lại dựng, nó lại đập xuống nhà con hết, tháo hết.
Cuối cùng sao mà con quay về với Chúa, còn nó đập hay kệ nó, còn quay về với Chúa mới là quan trọng.
Vâng, thế là xong rồi con nghe cái máy của cha đấy ạ, ba xăm chồng với bà giảng của cha đấy ạ. Thì là con mới bảo chị con là chị ơi, chị cho em đi sang nhà thờ đi, chị trình với cha chị em xưng tội đấy. Thì là con xưng tội được 2 tháng hôm nay, 2 tháng nay là con ăn trở lại. Con cảm ơn Chúa. Và vâng, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con để con ăn trở lại.
Hallelujah. Rồi sao mà con bay từ Hà Nội con đến với giáo điểm tin mừng để hôm nay con làm chứng cho Chúa được, mới đó là điều...
Dạ vâng ạ. Còn ơn thứ hai của con là bố mẹ con đấy ạ, bố mẹ chồng con. Thì từ lần đấy, từ giờ đi, con dựng được cái mái rồi, thế là mẹ chồng con mới tin là cho con đi lễ thoải mái. Bây giờ con đi lúc nào cũng được, ngày kể tối con đi lúc nào cũng được ạ. Vâng, mẹ con bị đau chân, đau tay, mới đau đầu. Thì hôm đấy con đem cái máy của mẹ con về, của anh chị con về. Thì con bảo mẹ con là: mẹ ơi, mẹ có xem cái chương trình này không? Mẹ muốn khỏi bệnh không? Thì mẹ có tin vào Chúa không? Nếu mà mẹ tin vào Chúa thì con nhắn tin cho cha Long, để cha Long cầu nguyện cho mẹ để mẹ khỏi. Xong mẹ con bảo là: chứ thế thì con xin Chúa cho mẹ nhá, để cho mẹ khỏi. Xong rồi hôm hạ một tối 10 giờ tối con nhắn tin cho cha đấy. Thế là hôm sau, hai hôm sau, mẹ con bảo là: mẹ đỡ rồi, nhiệm màu quá con ơi. Thế là từ hôm đấy con đi được lễ.
Hallelujah. Và xưởng con cũng được xây lại.
Dạ vâng, con dựng ở cái tầng trên rồi ạ. Còn sàn dưới thì con chưa dựng xong.
Mà không bị đập nữa.
Dạ vâng ạ.
Con thấy con đập Chúa thì Chúa đập con.
Dạ vâng ạ.
Đúng không? Rõ ràng mình đập Chúa, mình bỏ Chúa thì người ta đập mình, người ta bỏ mình. Bây giờ mình dám, mẹ con mới bảo là: thôi con ơi, con quay về với Chúa đi, rồi thì Chúa sẽ cho con dựng lại được cái mái. Mà rõ ràng điều đó xảy ra. Chị em thấy quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa.
Ông ngư đi ngồi cho người ta ngồi như vậy.
Ông ngồi cả hai ghế thì lấy đâu chỗ đâu cho cô ấy ngồi. Ngồi ghế thôi. Chúng ta thấy rằng do quyền năng lòng thương xót của Chúa mà mình dám theo Chúa thì Chúa không bỏ mình. Mình có bỏ Chúa, Chúa vẫn không bỏ mình. Nhưng công việc của mình sẽ bị trở ngại, để Chúa cho ta thấy rằng có lúc Chúa phải dùng quyền năng, sức mạnh của Chúa để mình tỉnh ngộ. Còn nếu không, mình cứ tiếp tục bỏ Chúa dài dài. Đây cha gửi tặng cho mẹ của con, người không có đạo. Còn một đơn nữa.
Dạ vâng, con cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Hôm mùng 10 đấy ạ, con đi vào đây. Thì từ hôm đấy đến giờ con đi ngồi trên xe chỗ nào con cũng bị say. Từ hôm con nhắn tin cho cha là cho con khỏi bệnh say xe. Và con đi từ ngoài đấy 1.700 cây thì con cũng không bị say. Thì con cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn cha và cảm tạ ơn cộng đoàn.
Đây cha gửi tặng cho mẹ con đấy nha. Người mẹ không có đạo á, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho con đứng mà con đã bỏ Ngài, đứng mà làm cho Chúa phải hát: ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi con đến đây. Rồi mời con lên đây con. Chúa là đứng mà con bỏ, mà Ngài vẫn không bỏ con. Ở đây, lên đây, lên đây, lên đây. Con, rồi. Đây, con từ đây. Đây, con muốn nói gì đây? Mình con nói đi, nói.
Thưa cha, con lên đây. Con đưa, mẹ con nói đưa cho cha.
Từ
heo đất.
Từ heo đất để làm gì?
Để cho cha xây nhà thờ.
Con tên gì?
Dạ tên Trần Đình Quân.
Trần Đình Quân bao nhiêu tuổi?
Dạ 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ học lớp 3.
Sang năm học lớp 3. Đội mốt có đi tu không?
Dạ có.
Có xây nhà thờ không?
Dạ có.
Có lấy heo đất này để dành xây nhà thờ không?
Dạ có.
Rồi bây giờ con có cho cha hay là con để lại?
Để cho cha.
Rồi hallelujah. Rồi con cho tặng cho con cái máy nha. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thì con về con nghe. Rồi mốt đi tu nha.
Dạ.
Đi tu không?
Dạ có.
Rồi, rồi Chúa làm cho con. Còn hai bé này. Đến đây. Con tên gì?
Con Gô Gia Bảo.
Gô Gia Bảo mấy tuổi?
Dạ con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Rồi, mốt có đi tu không?
Dạ có.
Rồi còn con đây, con tên gì? Đứng đây con, đứng đây bảo, đứng. Con tên gì?
Con tên Ngô Đức Duy.
Đức Duy mấy tuổi?
Được 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 3.
Có đi tu không?
Dạ có.
Có không? Có không? To lên. Có không?
Dạ có.
Rồi chúng ta sắp tới có 3 linh mục, một trong hoa thay tạ ơn Chúa. Rồi đây một cha, hai cha. Còn em một cha vừa mới đi xuống. Còn con có thích làm bà cố không?
Dạ có.
Rồi con được mấy đứa?
Dạ con được ba cháu.
Ba cháu, đây là một cháu thứ nhất, cháu thứ hai, còn cháu nữa đâu?
Dạ cháu nến ngồi ngoài chưa.
Cha em gái?
Dạ con gái chưa.
Con gái, rồi. Nếu mà giờ cả ba đứa nó đi tu hết, con có vui không?
Dạ con vui cha.
Rồi vậy thì con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Nay con nằm chứng cho Chúa là con được hai ơn. Ơn thứ nhất là mới đây Chúa cũng chữa lành cho con bị cái bệnh đau bao tử và đại tràng á cha. Con đau lắm, con không ăn, con không ngủ được. Mà đến nỗi mà cứ nửa tiếng là con cứ phải đi vào nhà vệ sinh một lần đó cha. Rồi con cứ uống thuốc càng uống càng đau. Xong cái bữa đó con cũng không biết giao điểm tin mừng. Rồi con cũng không biết số điện thoại của cha. Rồi con biết liên hệ của em gái con xin số điện thoại của cha. Xong rồi con mới nhắn tin cho cha. Thì cha mới nhắn tin lại cho con là con cứ yên tâm này, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì sau đêm hôm đó, ngày hôm sau con mới đi về giáo điểm tin mừng, đi xuống đi xuống giáo điểm tin mừng của mình. Thì con được cha đặt tay cho con. Rồi về đó con, hồi đó con không biết đọc kinh lòng thương xót Chúa. Xong là về con mới mua cuốn sách kinh lòng thương xót Chúa, cứ 3 giờ chiều là con đọc 3 ngày rồi, như giờ con hết đau rồi cha.
Hallelujah. Rồi ơn cái hai.
Dạ ơn thứ hai là bé nhỏ của con đó cha. Thì cách đây
bé này con.
Dạ. Cách đây khoảng 5 tháng cha, thì đêm cháu đang ngủ tự nhiên cháu ói nhiều lắm cha, ói mà đổ hết mồ hôi lạnh, rồi hai tay cháu cứ rung như vậy này. Xong rồi cháu bị chóng mặt, cháu không có ngồi dậy được nữa. Thì sáng con mới cho cháu vào bệnh viện. Thì vào bệnh viện thì bác sĩ mới xét nghiệm máu cho cháu và bảo cháu này bị nhiễm trùng tiêu hóa. Thì cháu nằm trong bệnh viện một tuần lễ mà không có giảm cha, thì càng ngày bệnh càng nặng. Thì bác sĩ mới chuyển cháu đi bệnh viện Nhi Đồng. Thì lên Nhi Đồng thì các bác sĩ trên Nhi Đồng lại chẩn đoán cháu là bị não. Thì lúc đó con buồn lắm, con khóc quá trời luôn. Rồi bác sĩ mới cho con vào khoa bị nhiễm thần kinh. Rồi con nằm ở trong đó một tuần cũng không có hết bệnh cha, cứ chóng mặt, cứ nằm một chỗ không có ngồi dậy được. Rồi bác sĩ vi cho con là ngày mai đi chụp MRI. Thì ngày đó xong, tối hôm đó con mới nhắn tin cho cha, thì con được cha trả lời lại bảo là con cứ an tâm, cha sẽ cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Thì sáng con đi chụp MRI xong thì ngày hôm sau thì tự nhiên con của con ngồi dậy và đi bình thường, và nay 5 tháng nay cháu khỏe rất bình thường cha.
Hallelujah. Sao con biết được giáo điểm tin mừng? Con đang ở đâu, tên gì đang ở đâu?
Dạ con là Maria Trần Thị Thu Hương, con ở giáo xứ Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn ạ. Con 37 tuổi cha, con ở nhà nội trợ cha.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha, cha bảo nha, mời cha. Còn cha này thì cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Cha này cha gì? Cha gì?
Cha Long.
Đúng rồi, con nít dễ thương nhỉ. Nó không biết đóng kịch. Nó biết đóng kịch rất là đơn sơ. Hỏi cha nào thì phải cha Long, không có cha nào khác được. Đây tặng cho con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời chúng con về chỗ. Lấy cái ghế ra. Rồi mời hai cô đấy đây.
Dạ, con chào cha.
Rồi con tên gì?
Dạ con là Hà Thị Lan ạ. Dạ, con ở Thanh Hóa mà là người ngoại đạo ạ.
Là ngoại đạo, còn con?
Dạ thưa cha, con là Lê Thị Hà ở Thanh Hóa, con ngoại đạo.
Hai ngoại đạo, rồi đây là con của ai?
À đây là con được con.
Con của ai?
Con của con.
Đây con của ai?
Đây của cô này ạ, sinh đôi ạ. À? Sinh đôi ạ.
À đây là cô này, cô sinh đôi. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào hai chị em ngoại đạo sinh đôi. Quay đó ra cho mọi người thấy hai bé sinh đôi đẹp, và trai hay em gái?
Dạ một trai một gái cha.
Đứa nào con trai, đứa nào con gái?
À, con trai đây ạ. À? Đây con trai đây.
Tên gì?
Tên là Nguyễn Xuân Lộc.
Mấy tuổi?
2 tuổi ạ.
Còn đây?
Đây là Xuân Mai ạ.
Đây là Xuân Mai, 2 tuổi ạ.
À, đây là Xuân Lộc là con trai, Xuân Mai là con gái. Đây là hai đứa sinh đôi được 2 tuổi. Rồi chúng con được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Hôm nay con là người, hai người ngoại đạo mà con đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót như thế này.
Dạ thưa cha, con cũng có một ơn. Thì con rất là nhiều bệnh, nhưng mà Noel năm ngoái thì có một người bạn của con là trong đạo vào đây đi lễ, thì cho con mượn một cái đài của cha về con nghe. Thế là con về con nghe dở thì người bạn ấy lại ra lấy. Thế xong rồi cháu con xin được số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha. Thì bệnh của con thì con được ơn là hai cái chân của con nó bị mọc gai ở hai gót chân, con không đi được. Thì con định đi mổ mấy lần, nhưng mà cuối cùng là con nhắn tin cho cha thì con không đi mổ nữa. Thì bây giờ thì hai chân con đi được rồi mà hầu như khỏi hẳn rồi ạ.
Hallelujah. Còn con?
À, thưa cha, con cũng mới biết đến gia đình tin mừng được khoảng tháng nay thôi. Thì hai đứa trẻ nhà con cứ hay ốm vặt rồi lười ăn, cho nên là con cũng đến với lòng thương xót, rồi con cầu nguyện Chúa hàng ngày ở nhà, xin cho Chúa cháu là khỏe mạnh. Thì hai cháu đã bớt ốm và cũng bắt đầu là cũng đã ăn được một ít.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là hai người ngoại đạo, chúng con có bà con với nhau không?
Dạ không.
Dạ chúng con là họ con, à, bà con họ Nguyễn ạ.
À, được bà con họ Nguyễn. Ai họ Trần giơ tay. À, bà con của tôi. Cô này cô bà con hay bà con họ Nguyễn. Đây, trời gửi tặng cho chúng con cái máy. Đây là cái máy mà con phải đi mượn người ta, con nghe rồi con phải giả lại. Còn đây là con cứ nhận, không có phải giả lại ai hết cả nha. Ơi, còn nữa, một cái máy nữa cho Xuân Mai và Xuân gì? Xuân Lộc. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con, Xuân Mai, Xuân Lộc. Hallelujah. Đây là hai người ngoại đạo đến với chúng ta. Con có ngoại đạo không? Rồi, mời con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, là năm ngoái con bị bệnh sỏi thận và u nang buồng trứng. Vậy là con mới nhắn tin, con điện, con nhắn tin vào cho cha cầu nguyện cho con. Thì chồng con thì cứ bảo vậy này, thôi tốt nhất là đi mổ đi, không có thì bệnh vừa sỏi thận mà vừa u nang buồng trứng. Thì con lại bảo thôi để em để 2 tháng nữa rồi thì em vào trong chỗ giáo điểm tin mừng gặp cha Nông để cha ban phép lành cho con. Vậy chồng con bảo vậy thì có đi được không, thì con bảo thì thôi để tháng 7 thì em đi. Vậy là tháng 7 năm ngoái con vào thì cha đặt tay cho con thì con khỏi được hẳn cái sỏi thận và cái u nang buồng trứng là con khỏi dứt. Còn Chúa bạn
Hallelujah.
Còn cái thứ hai nữa là em gái con nó mua nhà. Vậy nó mới điện về cho con mà chị ơi, giờ em mua nhà mà giờ không biết là tiền nong này có thuận tiện không. Thì chị xin lòng thương xót cho em với. Vậy để con với 3 giờ chiều con mới bảo vậy thôi em hợp một ý với chị. Để chị đọc lời đọc lòng thương xót, chị cầu cho em là giấy tờ thuận lợi mà em nên yên tâm. Vậy này em con nó bảo vậy chị ơi, chị cứ xin lòng thương xót cho em với nhá. Vậy con mới bảo là tôi đời chị cầu nguyện cho. Vậy là năm nay con vào là con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Còn em trai con nữa thì em con cũng điện về cho con. Con bảo làm sao chúng mày cứ điện về cho chị vậy, chúng mày không xin cha đi. Thì chúng nó bảo này chị ơi, chị cầu xin được, chị đã được mấy ơn rồi thì thôi chị xin cha cho em với. Thì em cũng muốn mua nhà mà giờ em khiếp giấy tờ em nó cũng nộn hình những 3.8 tỷ cơ, thì giờ em không biết là làm sao mà có thuận được không. Thì em con nó bảo vậy thì thôi con này bảo chứ thôi vâng. Thì cuối cùng là em con nó cũng mua được ạ, để cả hai em con mua được ạ. Vâng.
Đấy. Hallelujah. Đây cho gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha để con gửi cho em của con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời con. Ôi thôi, tội nghiệp quần áo rách rưới quá con.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Trần Thị Kim Hương, con theo đạo chồng được 8 năm. Thời gian qua 8 năm thì con được ơn Chúa rất nhiều. Nhưng trong vòng con kể ba ơn gần nhất ở đây thôi. Thì ngày 10 tháng 5, không phải là ngày 10 tháng 5, ngày 5 đây tháng 6, cách đây 10 ngày con bị tai nạn xe. vợ chồng con với thằng nhóc đi ăn về thì đi ngang sắp tới nhà rồi, có thằng nhóc kia nó qua đường nó không xi nhan, rồi mà chồng con thắng không kịp cái ủi vô nó mà nó không có bị gì trơn á, mà con thì bị dập gan. Rồi khi con ngã xuống con đau dữ lắm, con không, thằng nhóc con hơn là nói chung là tạ ơn Chúa thằng nhóc con với chồng con không bị gì hết. Từ lúc đó là con không đi được, con nằm rồi gia đình mới kêu xe cho con đi cấp cứu. Lúc đó khi con ngã xuống thì con chỉ có biết con kêu Chúa. Và trong quá trình từ nhà con tới bệnh viện Chợ Rẫy thì con đọc, mà con đọc kinh mà lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Và khi con nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy tới 8 tiếng đồng hồ thì bác sĩ nói với con là bây giờ uống thuốc 2 ngày mà không hết thì sẽ mổ gan cho con. Mà con nghĩ té xe cũng đơn giản, con không nghĩ con dập gan như vậy. Rồi trong quá trình con nằm cấp cứu đó thì con, cái bụng con đau, hầu như là con vô cấp cứu là tất cả mọi người là bế con hết, con không có di chuyển được. Rồi xong rồi cái, nhưng mà tay con thì không đau, con gắng cầm cái điện thoại để con nhắn tin cho cha Long. Và con nói mà cha ơi, con đang nằm cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy, xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Thì con nhắn tin trong vòng 5 phút thì cha trả lời cho con. Thì tới 8 giờ sáng hôm sau thì con mới ra vòng hồi sức. Thì mà con vô 2 ngày, con vô tới 9 giây nước biển. Rồi con chích thuốc tới 6 mũi lần. Rồi không biết tự nhiên sao mà trong vòng đó ai cũng mổ hết trơn á. Cái bác sĩ nó khám cho con, sau khi con nhắn tin cho cha rồi mà cha trả lời, con cảm nhận con rất là bình an. Và cái bụng con nó bớt đau. Rồi bác sĩ nói ngày mai cho em về. Cái con với chồng con rất là ngạc nhiên, tại sao người ta dập gan, người ta, con nghĩ con ở bệnh viện Chợ Rẫy chắc cũng nửa tháng chứ không có phải là tới mới có 2 ngày mà bác sĩ cho con về đâu. Cái con mới nói với chồng con là cái này là chỉ có Chúa mà cứu em thôi, tại vì con nhắn tin cho cha mà sau khi con xuất viện xong con sẽ về đây con làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, trong quá trình tháng, và con có giới thiệu cho hai vợ chồng bác sĩ ở bệnh viện quốc tế Minh Anh mà con thường xuyên đi khám. Bác đó là 81 tuổi, là thạc sĩ tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Hồ Hải, chuyên khoa gây mê hồi sức. Có một người chồng thì đang bị bệnh tai biến liệt, nằm ở nhà, trong khi đó là đang ăn bằng cái ống đó ba cha, không ăn bằng miệng được, ăn bằng miệng sẽ sặc. Nhà thì là bác sĩ, trong lúc nào cũng có cái bình oxy kế bên hết trơn. Thì khi vợ chồng con đến thăm bố, rồi tụi con gọi là bằng bố, thì bố với má là người mà ngoại đạo, xong rồi con mới tặng cho bố nghe một cái máy 365 bài giảng của cha đó. Con nói bây giờ má ơi, bây giờ mà còn nước còn tát, bây giờ má cứ để cho bố nghe thử coi xem như thế nào. Rồi tự nhiên không biết làm sao mà bố nghe có ngày hai ngày hà, cái bố khỏe. Rồi cái bố từ người ăn ống mà đòi ăn bằng cơm á cha, rồi đòi ăn xôi nữa. Rồi cái má rất là mừng, cái má nhờ vợ chồng con mà chở má xuống giáo điểm tin mừng này. Và vợ chồng con cũng chở má xuống đi một lần, nhưng mà rất là đông. Rồi má có viết giấy khấn, má ra má gờ tượng Chúa, má nói là chỉ có quyền năng của Chúa mới giúp được bố. Và lúc mà bố trong quá trình mà nói chung là cũng sắp chết rồi đó, nhưng mà cái má gọi điện cho vợ chồng con nhờ con nhắn tin cho cha. Hầu như là tất cả các tin nhắn của con cho cha là mà cha đều hồi âm hết. Thì khi nhắn tin cho cha là mà bắt đầu là bố khỏe lại. Nói chung là bây giờ là tình trạng sức khỏe của bố mà rất là tốt hơn mà giai đoạn đầu.
Hallelujah. Và ông đó là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ
Phan Thị Hồ Hải.
Thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Hồ Hải là giám đốc bệnh viện Minh Anh ở Tân Phú. Và chồng cũng là bác sĩ. Thưa anh chị em, là hai vợ chồng đó là người ngoại đạo, hai vợ chồng bác sĩ, giám đốc bệnh viện Minh Anh, bác sĩ, thạc sĩ, vân vân. Với tất cả những khả năng của mình, với tất cả những khéo léo của mình, tài giỏi của mình, và tất cả những cái gì sở hữu, nguyên cả một cái bệnh viện như vậy mà có làm được cái gì đâu, thưa anh chị em. Nếu không có Chúa can thiệp thì làm sao ông ấy có thể thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh như vậy, mà hôm nay người học trò, người con đỡ đầu lên đây làm chứng cho bố mẹ nuôi của mình là vợ chồng bác sĩ giám đốc bệnh viện Minh Anh ở Tân Phú đã tin vào quyền năng của Chúa, đã đến để cầu nguyện lòng Chúa thương xót và được Chúa chữa lành cho ông bác sĩ đó.
Dạ, ơn tiếp theo của con là tháng 5 2017 là vợ chồng con phá sản công ty. Thưa cha, trong lúc phá sản là con rất là
Nói chung là con không biết nương tựa vào ai. Lúc đó con chưa biết, nói chung là không biết cha ở giáo điểm Tin Mừng, không biết cha thời mà nhà thờ Chí Hòa cơ. Lúc đó con chưa tham gia đạo. Năm 2012 con cũng đi nghe bạn bè giới thiệu, con cũng đi rất là đông, con cũng mắc nhiều chiếc dép Lào ngay chỗ nhà thờ Chí Hòa.
Rồi mất một chiếc dép Lào, vẫn còn nhớ kỷ niệm. Người chen đông quá rồi cô rớt dép mất luôn. Mà lúc đó là cô ấy là người chưa theo đạo mà đang bị phá sản, mà không biết chạy đến với ai, và chạy đến với lòng Chúa thương xót. Lúc đó tôi đang là một nhà thờ Chí Hòa. Rồi chuyện gì xảy ra?
Rồi con chỉ nằm ở nhà thôi. Rồi cái trong quá trình con phá sản, con không biết con phải làm gì đây. Khi mà cái ngành nghề gì phải đúng với cái sở trường của con thì con mới làm được, mà vốn thì không còn nữa. Thì vợ chồng con nằm ở nhà lúc 12 giờ trưa, nhà con có bộ ghế sofa, thì trên đây là bàn thờ Chúa. Thì tự nhiên có hai giọt nước rớt vô mặt con, mà không rớt vô chồng con mà rớt ngay con. Mà hai vợ chồng nằm chung như vậy, cái con ngồi dậy, cái con đọc kinh, con nói này, cái này là tại vì con thường đọc kinh, con nói Chúa ơi, bây giờ Chúa nhỏ cho con một giọt thôi, chỉ cần Chúa nhỏ mà giờ cho con một giọt thôi. Thì chồng con mới chiêu con á, thì thường ngày em thường đọc kinh em nói Chúa nhỏ cho em một giọt, bây giờ Chúa nhỏ cho em một giọt rồi đó. Thì trong quá trình con lướt Facebook thì con nhìn thấy cha, con nhìn thấy cha, và con nghĩ là bây giờ chỉ có cách duy nhất là con dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Lúc mà cha mới về đây nè, lúc mới đó là thằng con trai con nó bị co giật, mẹ chồng con mới nói á, là hai vợ chồng con đi xuống dưới Cho Long nhờ cầu nguyện đi. Lúc đó thật sự vợ chồng con đang trong quá trình làm ăn đi lên, vợ chồng con nói chung không bỏ thời gian để đi xuống đây. Rồi thằng nhỏ nó cứ co giật như vậy, cái mẹ chồng con hói xuống. Cái hai vợ chồng con lúc đó giáo điểm Tin Mừng còn thô sơ lắm, xe ô tô tụi con chạy vô thẳng tới đây luôn. Rồi tụi con đến là nhờ cha đặt tay cầu nguyện thôi, chứ tụi con cũng không có dự lễ nữa, tại vì tụi con cũng công việc cũng nhiều. Rồi sau khi cái biến cố đầu năm 2017 tụi con phá sản như vậy, thì khi đó tụi con mới biết là chỉ có Cha Long mới giúp đỡ con. Thì khi đó từ bắt đầu từ tháng 9 2017, hầu như cứ một tuần, hai tuần, chậm nhất là hai tuần là vợ chồng con ngày nào cũng xuống đây, xuống đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Vì con biết á, là quyền năng của Thiên Chúa không gì là không thể. Chỉ cần ngày hôm nay á, con dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Con nói với cha, từ khi con biết lòng thương xót Chúa tới giờ, 3 giờ chiều là con ngồi đọc kinh một mình, 50 kinh, thậm chí buổi tối á, là con cũng tập nằm mà 50 kinh. Thằng nhóc nhà con á, tối đêm nào nó cũng đọc kinh, nó đang ngủ trưa, con không biết. Nhóc nhà con đã được ơn Chúa rất nhiều. Đáng lẽ ngày hôm nay con cho bé xuống đây làm chứng cùng với vợ chồng con, nhưng mà bé nó mới bị ba nó té xe nên nó sợ đi xe máy. Nó nói con không đi xe máy đâu, đi ô tô thì con đi, đi xe máy con sợ té xe, nên có thể là lần sau con cho bé xuống đây lên làm chứng. Thì ngày hôm nay tất cả những gì con có được là do bàn tay của Thiên Chúa dựng nên.
Hallelujah, hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo quay trở về với Chúa, một người quay trở về với Chúa rồi đi giới thiệu cho vợ chồng bác sĩ ngoại đạo để họ cũng nhận được ơn của Chúa, một người làm ăn rất nên phá sản rồi quay về với Chúa, chạy đến với Chúa, và bây giờ xác tín rằng tất cả những gì mình có ngày hôm nay là do bàn tay của Chúa. Còn con có cái gì?
Dạ chào cha.
Nói to lên.
Dạ chào cha. Con là Teresa Võ Thị Kim Thì, con ở Bình Định. Con được ơn chữa lành.
Con được ơn chữa lành Bình Định. Bình Định là có võ, con có võ không?
Dạ không.
Rồi không có võ thì nói to lên.
Dạ là lúc con mang thai á, lúc 3 tháng là con bị áp xơ gan. Nhưng mà áp xơ gan của con rất là lớn, thì bác sĩ có khuyên là nên bỏ em bé đỡ chạy, chứ không cái áp xơ nó vỡ ra là con sẽ bị ung thư. Thì con có nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đồng cầu nguyện cho con. Rồi xong trong quá trình mà con bị sốt rất là nhiều, con phải nằm viện gần 2 tháng. Thì con trốn viện á, con xuống dưới này đỡ con gặp cha, nhờ cha đặt tay và cầu nguyện. Thì bệnh của con không có vào thuốc được, tại vì nếu mà vào thuốc thì phải bỏ thai. Thì con chỉ nằm đỡ theo dõi xét nghiệm với lại siêu âm. Trong thời gian đó thì con bị viêm đường hô hấp luôn. thì bác sĩ chỉ là chữa được đường hô hấp cho con, còn cái gan của con là không có động chạm gì tới được. Thì con chả hiểu sao mà lúc mà con nhắn tin cho cha với cha đặt tay á, là lúc cái áp xe của con là tới 6,5cm, mà hiện tại bây giờ là nó nhỏ lại là còn có 4cm. Là mới lúc sáng con có đi xét nghiệm máu siêu âm lại thì bác sĩ cho con ra viện.
Dạ. Hallelujah. Hallelujah.
À, em bé rất là khỏe cha.
Em bé được mấy tháng rồi?
Dạ 5 tháng rưỡi.
Rồi con lập gia đình được bao lâu?
Dạ cũng lâu rồi cha.
Bao nhiêu năm?
Dạ 7 năm.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người mẹ vui mừng vì 7 năm đợi chờ đứa con của mình. Bây giờ đứa con đang nằm ở trong bụng mẹ và nó bị đau bệnh như vậy, và Chúa đã chữa lành ngay từ lúc còn ở trong thai. Cô ấy từ Bình Định đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Để gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúc cho con được mẹ tròn, con vuông. Rồi mời con. Con.
Dạ con chào cha, con là Maria Trần Thị Thảo, con đến từ giáo phận Phát Diệm ạ.
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 23 tuổi ạ. Dạ vâng, con đã lập bí tích hôn phối được hơn một năm ạ. Thì sau từ kể khi con lập kết hôn thì chồng, trong vòng 6 tháng thì chồng con luôn luôn là co mình lại và luôn luôn là quay lưng lại phía con ấy ạ.
Bị gì?
Con không biết, nhưng mà chồng luôn luôn là quay lưng lại phía con và chỉ là một góc giường thôi. Thì chăm sóc...
Cái gì mới nói cái gì? là hai vợ chồng lấy nhau rồi được 6 tháng thì đi ngủ là chồng con quay bên đây. Con quay như vậy, mới góc như vậy, rồi hiểu rồi.
Trong suốt vòng 6 tháng này như thế ạ.
Suốt 6 tháng cứ quay lưng vào với nhau, một đứa thì nhìn tường, một đứa thì nhìn bên kia. Rồi, hiểu rồi. Không biết là, nó bảo nó không biết đây là cái bệnh gì. Bệnh đấu lưng, tạm gọi là bệnh đấu lưng đi phải không? Đấu lưng rồi. Bị bệnh đấu lưng suốt 6 tháng, hai vợ chồng, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Trong quá trình đấy thì con có rất là đau khổ và con có về trình cha và xin gỡ bỏ bí tích hôn phối ạ. Và trong thời gian đấy thì con nhốt mình lại ở trong nhà lầu được 2 tháng và con có vào đây chơi, được bạn đưa đến giáo điểm tin mừng này thì con mới biết được cha. Và sau khi con đến đây ạ thì tất cả mọi người đều đang xếp hàng để vào để được cha đặt tay. Khi con vào đây thì bước chân vào cửa nhà thờ thì nước mắt con không hiểu sao tự nhiên nó cứ tuôn ra và con không có làm cách nào con ngăn lại được. Trong tâm trí con nói là con không được khóc nhưng mà bạn không hiểu sao nước mắt con không thể ngăn lại được luôn. Và khi con được cha đặt tay và con cảm nhận được cái ánh sáng lòng tương xót của Chúa chiếu thẳng vào con, và ngay lúc đấy cái nước mắt của con ngưng lại và cái tâm hồn con được hoan hỷ. Và về nhà con bắt đầu về công việc mới và hiện tại là con không còn buồn nữa.
Nhưng mà rồi đấu lưng thì sao?
Con ly hôn rồi, hiện tại là đang chờ quyết định.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong đời sống hôn nhân gia đình không ai dám nói mạnh được đâu thưa anh chị em. Trung đoàn chúng ta sẽ cầu nguyện cho con. Thứ nhất là con đã đến đây, con đã cảm nhận được ánh sáng lòng Chúa thương xót, cảm nhận được sự sờ chạm của Chúa qua nghi thức đặt tay. Và đó có rất là nhiều người, anh chị em thấy đó là một cái gì huyền nhiệm vô cùng. Những người trẻ ngày hôm nay như vậy mà họ đứng xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ để được vào đặt tay chỉ trong vòng 3 giây thôi. Trong vòng đợi 3 tiếng mà chỉ được đặt tay 3 giây mà họ cảm nhận được là sự sờ chạm của Chúa, cảm nhận được ánh sáng của Chúa, cảm nhận được quyền năng của Chúa xuống trên họ, và họ cảm thấy một cái sự bình an sâu thẳm, không còn buồn phiền nữa. Và cha nghĩ rằng khi con được bình an, con không còn buồn phiền nữa thì chuyện gia đình của con, cộng đoàn cũng sẽ cầu nguyện để cho con được giải gỡ, là hai vợ chồng quay về với nhau, để bí tích hôn phối được hoàn toàn trọn vẹn, để chúng con được mãi mãi sống bên nhau trong lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nếu mà có được con về con tặng cho chồng con được không? nha, cố gắng con về con tặng cho chồng con nha.
Dạ.
Nha.
Dạ vâng ạ.
Nha.
Dạ.
Rồi về nói với chồng sao? Anh ơi.
Con không
nói về tặng cái máy, tưởng tượng về chồng con đang đứng trước mặt con này, bây giờ đang quay lưng này, bắt đầu quay mặt lại rồi không còn đấu lưng nữa, giờ đấu mặt rồi, nói anh ơi.
Trai con không.
Nói với chồng, anh ơi. Nói anh ơi. Đấy, cái máy đây cha gửi về cho con, về con đưa về cho chồng con thì con phải chuyển dùng cho cha, thì con nói với chồng con, anh ơi.
Nhưng mà con không nói.
Thì bây giờ con về con làm thử coi, để con tưởng tượng đi cái máy này, đây là một cái ơn vô cùng lớn, con thử coi, để cái máy nha. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Cái máy, được chưa? Rồi, Chúa bảo con là đây là cha gửi tặng cho chồng con về con đưa cho chồng con, mà đưa thì con phải nói với chồng chứ, trẻ đưa không nói chồng biết cái gì. Rồi con nói. Anh ơi.
Anh ơi, đây là món quà mà cha gửi tặng cho anh. Và em gửi tặng lại anh ạ.
Em vẫn yêu anh. Nói.
Con không nói.
Nói.
Mà em vẫn yêu anh ạ.
Tại vì chồng con chỉ đang chờ cái tiếng nói đó của con thôi. Mà chồng con cũng sẽ nói rằng là anh cũng và tôi cũng yêu em nồng nàn, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Đây, đây. Khóc đi con, khóc đây là tốt lắm đấy con. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, con đọc đi nha. Và vợ chồng về nói với nhau, anh vẫn yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Nào mấy anh chị em, chúng ta cùng cầm cái quạt trên tay. Ta cầm cái quạt trên tay, mở lên. Rồi chúng ta đi vào bên trong hông này, bên trên bên hông này, ngõ hông này. Và bên hông, đi vào bên hông, đừng có đứng phía trước. Đi vào bên hông, này, đi vào bên hông. Đi vào bên hông, né vào bên hông, đi vào bên hông. Phải tránh mưa, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mà thối đi, thì nó mới sinh ra được nhiều bông hạt. Đức Cố Tổng Giám Mục đã hạt là hạt lúa mì đã rơi xuống đất, đã chết đi, đã thối đi và sinh ra được những bông hoa của lòng Chúa thương xót. Và hôm nay để cho hoa lòng thương xót ấy được nở rộ một cách thực tế, vì Đức Tổng Giám Mục luôn khuyên nhủ chúng tôi là phải thực hành lòng thương xót, phải để ý quan tâm đến người nghèo. Hôm nay món quà của Đức Cố Tổng Giám Mục gửi tặng cho giáo điểm Tin Mừng là một cái xe lăn, và chúng tôi xin được nói với người anh em mà ngày hôm nay được đến đây để nhận cái chiếc xe lăn ấy, mời người anh em lên đây. Người anh em lúc nãy, người anh em nhận chiếc xe lăn. Vâng. Người anh em nhận chiếc xe lăn ấy, chúng tôi xin được gửi tặng. Đây là món quà của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô dặn lại cho chúng tôi. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Hallelujah. Là Đức Cố Tổng Giám Mục dặn lại với chúng tôi là dù sao đi nữa, con phải làm cho cộng đoàn này là một cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, đó là sống lòng thương xót. Sống lòng thương xót là cầu nguyện và thực hành lòng thương xót. Đây là chiếc xe lăn mà Đức Cố Tổng Giám Mục mời gọi chúng tôi tiếp tục gửi tặng đến cho những người không có xe lăn. Xin mời một đại diện của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mời anh lên đây, và anh Lãnh, hai anh, mời anh lên đây. Là anh lãnh cái sứ mạng mà Đức Cố Tổng Giám Mục dặn lại là lo cho người nghèo. Chiếc xe lăn này giao cho các anh. Các anh sẽ là những người đi giao những chiếc xe lăn này cho những anh em nào có đôi chân mà không đi được, mà không có xe. Anh chị em cứ giới thiệu với chúng tôi để đến đây nhận những chiếc xe lăn như lời Đức Cố Tổng Giám Mục mời gọi chúng tôi sống và thực hành điều đó. Nhưng anh chị em thiện nguyện tín thác hàng tháng vẫn tiếp tục công việc đi thực hành lòng thương xót ấy, gửi tặng những món quà như lần này chúng tôi đến giáo phận Phú Cường và gửi tặng hơn 2.000 phần quà. cho những giáo xứ có những người anh chị em khó khăn, đang gặp những hoàn cảnh thiếu thốn, thì lòng thương xót Chúa được gửi đến những người đó. Hôm nay các anh đón nhận món quà tượng trưng này với sứ mạng là ra đi để loan truyền và thực hành lòng thương xót Chúa như là di chúc của Đức Cố Tổng Giám mục, ông nội của giáo điểm Tin Mừng, trao chối chăn lại cho cộng đoàn chúng ta. Mấy anh chị em cầm cái quạt dây cao lên và cầm thấp xuống. Anh chị em nhìn và làm theo chúng tôi, nhìn và làm theo cửa điệu này nha. Các anh chị cầm và làm theo cửa điệu này thật nhịp nhàng, sốt sáng. Thấp xuống nhìn và xin Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, ông nội ơi, ông nội cầu nguyện cho chúng con, những người con của ông nội đã xa vắng ông nội đúng 100 ngày. Hôm nay chúng con họp nhau lại đây để cầu nguyện cho ông nội, xin lòng thương xót Chúa đưa ông nội về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Như hạt lúa mì đã được tan biến đi, cả cuộc đời ông nội đã dấn thân phục vụ cho lòng thương xót Chúa, chăm lo cho các con chiên. Hôm nay chúng con xin được nối gót ông nội tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng nơi nhà bè này. Xin cho mỗi người chúng con cũng được trở thành những hạt lúa mì chấp nhận thối đi, nát đi để sinh nhiều bông hạt.